Nỗi buồn của má. Tôi ghét những buổi chiều khi má đi ruộng chưa về mà trời bất chợt đổ mưa. Nhà không còn một hộp gạo, bốn bề một màu đen kịch. Gió từ bến sông thổi sọc vào căn nhà trống quát, lạnh buốt. Không một tiếng nói cười, chỉ có tiếng gió rít ngoài vườn nghe chừng như muốn nuốt chửng anh em tôi và căn nhà lá xiêu vẹo. Tiếng chó sủa văng vẳng nơi đầu xóm, tiếng gà con lạc mẹ, tiếng ẩn ương. Tất cả quyện vào nhau tạo thành một âm thanh buồn thâm thẳm. Ba tôi ngồi trên bộ vạt tre cạnh cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm về hướng bến sông. Gió ngoài trời mỗi lúc một to hơn. Mấy tàu dừa má dằn trên nóc nhà mùa trước, nay lần lượt bị gió giật văng xuống đất. Mưa cũng theo đó mà rơi lộp độp xuống nhà. Như một pho tượng, ba chẳng để ý những gì đang xảy ra xung quanh mình. Mấy anh em tôi trốn nhẹm trong kẹt bồ trấu từ chiều, không đứa nào dám nhúc nhích vì sợ ba phát hiện. Gió bên ngoài mỗi lúc một to hơn, như thể thổi vào tay này rồi chạy sang tay kia nghe vèo vèo. Một lúc sau ba bước xuống đất, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui, gương mặt nặng trĩu. Bất chợt như nhớ ra điều gì, ba đi lẹ đến cây cột cái, gỡ những tàn thuốc mà mấy ngày trước ba đã dán ở đó. Ba tôi có thói quen hút thuốc khi không còn cầm được nữa. Thay vì người ta bỏ đi thì ông lại dán lên cây cột. Những lúc như vậy ba lại gỡ xuống hút lại. Ba tôi trở về ngồi chỗ cũ, cẩn thận xé từng tàn thuốc ra trên mặt giấy trộn đều rồi cho vào bóp thuốc. Những hơi thuốc đầu tiên đã thay đổi gương mặt ba ít nhiều. Từ xa, dáng má liêu xiêu trong cơn mưa, tay cầm mớ hẹ nước. Chưa kịp vào hẳn trong nhà thì ba đã lên tiếng. Đi đâu giờ này mới về? Dạ tôi đi ruộng. Giọng má lý nhí như người vừa phạm lỗi tày trời. Có biết giờ này là mấy giờ không mà không về lo cơm nước cho tôi? Dạ biết, tôi cũng định về sớm lo cơm nước cho ông, nhưng nhìn mấy bờ đám mạ lỗ muội nhiều quá nên ở lại đắp cho xong, nếu không sợ đêm nay nước sẽ chảy hết. Hổm rày trời đâu có mưa nên mạ bị ném nhiều quá. Chuyện đó là chuyện của bà chứ không phải tôi, bà hiểu chưa? Dạ hiểu. Nói xong má nhẹ nhẹ vòng qua phía hè sau nhà và đi thẳng tới khạp gạo. Cây đèn bão treo trên vách sắp hết dầu cứ hụp hửi hoài, nhưng nó vẫn còn đủ cho anh em tôi nhìn thấy gương mặt khắc khổ của má. Bất thần thằng Út từ trong kẹt bồ trấu chạy tọt ra nói:
Nhà mình hết gạo rồi má ơi.
Gương mặt má liền biến sắc. Không hỏi gì thêm, má quơ vội cái thau và xách cái lồng đèn con cóc chạy thất thần trong cơn mưa. Má qua nhà dì hai mượn gạo về nấu. Nấu cơm xong, má dọn cơm cho ba ở đằng trước, còn má và anh em tôi đằng sau bếp. Mâm cơm chẳng có gì ngoài nồi cơm với một mẻ dừa khô kho nước mắm, thêm mấy cọng hẹ nước má bẻ từ ngoài ruộng về. Vậy mà anh em tôi đứa nào cũng ăn một cách ngon lành. Má xoa đầu thằng Út như ngầm an ủi nó vì không lo được cho con đầy đủ. Rồi hai hàng nước mắt tự dưng chảy ràn rụa. Thằng Út chẳng để ý gì cứ vô tư ăn, rồi vô tư nói.
Phải bữa nào cũng mưa như vậy, ăn cơm ngon hết biết luôn.
Chị Thiệt gõ lên đầu nó cái cốc bảo, mày im cái miệng lại cho tao khỏe coi. Thằng Út chu mỏ cố vét cho hết những hộp cơm cuối cùng trong nồi, chan nước mưa húp rồm rợp một hơi rồi đứng dậy phủi đít, chạy lên bồ trấu xí chỗ nằm trước. Lúc anh em tôi đã nằm trong mùng, thỉnh thoảng tôi nhìn ra ngoài thấy ba vẫn còn ngồi đó nghe radio, hút thuốc, gương mặt chan chứa nỗi niềm. Tôi thích nhìn ba lúc như vậy hơn, vì khi đó gương mặt của ba rất tình cảm, chứ không phải như ban ngày, lúc nào cũng nghiêm khắc và hay nhìn về một nơi nào xa xăm đầy tâm trạng. Má cũng ngồi gần đó làm vài việc lặt vặt. Từ trước tới giờ, không khi nào tôi thấy má đi ngủ trước ba. Đang chăm chú nhìn ba thì bỗng dưng tôi nghe trong radio phát chương trình Tết Trung Thu. Tôi reo lên. Đêm nay là Trung Thu nè Út ơi! Vừa dứt lời cũng là lúc ba tôi tắt cái radio. Sau này tôi mới biết nếu để thì anh em tôi nghe được sẽ buồn. Tôi bật dậy lôi tất cả anh em và thông báo đêm nay là Trung Thu. Gương mặt ai cũng sáng rực. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều chạy ra trước cửa nhìn ra ngoài như chờ đợi một cái gì đã hẹn trước. Một lúc sau trời tạnh mưa. Phía bên kia sông bắt đầu có mấy chiếc lồng đèn xuất hiện. Thằng Út chạy ra mé sông nhìn đăm đăm theo những chiếc lồng đèn đó mà cặp mắt buồn hiu. Đã vậy còn có tiếng của đứa nào bên sông gọi.
Út ơi, xách đèn lồng qua bên đây chơi với tao nè, vui lắm. Thằng Út chạy vào nhà khóc hù hụ định bắt đền má. Bỗng dưng nó nín ngay khi thấy ba tôi đang ngồi cặm cụi làm cái gì đó từ lon sữa bò. Ba cắt dọc theo chiều đứng của lon thành từng sợi rồi lấy tay nhận xuống giống như y như trái bí. Đèn ba làm bằng hũ cù là đã hết rồi khoét một lỗ làm tim đèn bằng giấy mùng. Xong ba tôi cầm lên rồi nói: "Đây là lồng đèn trái bí đẹp nhất trần gian." Đứa nào cũng vỗ tay hoan hô rồi thay phiên nhau cầm lên ngó nghiêng ngó ngửa. Một lúc sau ba tôi làm được 5 cái cho 5 đứa nhỏ thì hết lon sữa bò. Bà vuốt đầu tôi rồi nói: "Con lớn rồi, nhường cho em đi. Đợi má qua nhà dì hai mượn dầu về, rồi lấy đồng đèn con cóc chơi đỡ ha." Tôi ậm ừ gật đầu, nhưng trong lòng ấm ức lắm. Vì cái lồng đèn đó là ba dùng để đi soi nhái mà, chứ đâu phải là để đi chơi. Một lúc sau má tôi về tới, anh em tôi đứa nào cũng nhảy cẩn lên mừng vì sắp có đèn chơi Trung Thu. Nhưng gương mặt má buồn xo, má nói với ba trong nghẹn ngào: "Cả xóm không có ai còn giàu hết á." Má vừa dứt lời, thay cho những nụ cười ban nãy là một bầu không khí nặng trịch. Sau một phút im lặng, anh em tôi quyết định xách lồng đèn không đi chơi vòng vòng trong sân. Thằng Út nhỏ nhất mà nó lại nói được cái câu hay nhất trong ngày: "Coi như đèn của mình bị gió thổi tắt đi, có gì đâu." Tôi nghe rõ tiếng thở dài của má từ phía trong nhà và tiếng nói của ba: "Năm sau á, cỡ nào cũng phải ráng mua cho mỗi đứa một cái lồng đèn giấy để nó đi chơi với bạn bè." Quà của bà điếc.
"Tụi bay ơi, ra coi bà điếc thả tàu nè."
"Ê, tụi bay." Nghe tiếng gọi, tụi tôi đang đánh trận giả phía sau vườn chạy ùa ra bờ sông reo hò inh ỏi. Đứa thì vỗ tay, đứa thì quên bà điếc không nghe rõ nên cứ ỉ ôi hoài: "Bà điếc ơi, bà điếc, qua sông bẻ trái cam cho con đi." Mấy đứa nghịch phá nhất còn lấy đất liện xuống chỗ bà lẩm bẩm. Bà điếc không giận, lặng mất, lúc trồi lên tay cầm nắm đất bùn quăng trả. Cả đám chúng tôi bỏ chạy tán loạn. Bà điếc vuốt nước trên mặt nhìn theo rồi cười. Không biết bà điếc sống ở đây từ bao giờ và tên thật của bà là gì. Bọn tôi lớn lên thì đã thấy bà hiện hữu ở đây với cái tên là bà điếc. Nhà bà ở bên kia sông đối diện với nhà tôi. Bà sống một mình, phía sau nhà bà là một mảnh vườn cây trái xum xuê. Chẳng ai thấy bà mang ra chợ bán bao giờ, bà chỉ để dành cho bọn tôi thôi. Hàng ngày hàng xóm ai có chuyện gì cần bà sẵn sàng giúp, không lấy tiền công mà chỉ ăn cơm ở đó. Bọn tôi thương bà vì bà rất hiền, chừng mấy ngày không gặp đã thấy nhớ vì chẳng biết giỡn với ai và cũng không có ổi để ăn. Lần nào ra bờ sông cho ném đất, chỗ có hàng còng quanh năm soi bóng, nơi bà điếc hay tắm, thả tàu, mà thấy vắng bà thì có đứa sẽ kêu lên:
"Ê tụi bay ơi, mai mốt bà điếc chết chắc buồn lắm ha."
Tụi tôi cự lại: "Mày nói tầm bậy, má tao nói người hiền lành như bà điếc không có bao giờ chết đâu." Bà điếc cũng thương chúng tôi, Trung Thu năm nào bà cũng mua cho mấy đứa nhà nghèo mỗi đứa một cái lồng đèn giấy. Với tôi bà điếc bảnh hơn mấy cô tiên nhiều vì bà có thật và gần gũi lắm. Gần Tết rồi, mấy đứa nhà nghèo buồn lắm, tôi cũng vậy. Má tôi nói chắc Tết này chỉ sắm được cho tôi một bộ đồ mới vì còn lo cho mấy đứa em. Tôi ra bờ sông ngồi rầu rĩ. Vậy là chỉ mặc được bữa mùng 1 là tôi không có còn đồ mới nữa. Bà điếc thả tàu, phun nước như cá voi, tôi cũng không cười nổi. Bà nhìn tôi lạ lắm. Cái thằng này là chuyên nghịch, sao lại ngồi cú rú như con gà mắc dây thun vậy cả. Tự dưng chừng 5 hôm bà điếc không ra sông tắm. Bọn tôi đứa nào cũng tỏ vẻ buồn vì không gặp được bà. Má tôi nói: "Mấy ngày nay dì hai đi móc lúa. Hồi sáng này lúc con còn ngủ thì dì có qua đem mấy trái ổi cho tụi con. Má để ở trên nóc rèm kìa, con lấy cho mấy bạn ăn đi." Mà nghĩ cũng lạ, cả cái xóm nhỏ này từ người lớn cho đến bọn tôi chẳng ai không gọi bà bằng bà điếc. Vậy mà má tôi một tiếng cũng dì hai, hai tiếng cũng dì hai. Má tôi cũng thắc mắc, không biết bà điếc đi móc lúa để làm gì. Lúc này nắng dữ, mặt trời càng lên cao càng nóng như muốn đốt cháy cỏ cây. Bà điếc trải đệm phơi mớ lúa vừa móc được ở bên sân. Chúng tôi lại ra hiệu rủ bà tắm xong. Bà cười nhìn tôi, một cái cười ý nhị. Hôm sau bà điếc chở lúa đi bán. Lúc về, bà ghé nhà tôi, lôi trong giỏ ra một thứ gì đó gói trong bọc giấy. Tôi cứ tưởng là bánh chuối chiên. Nhưng không, trong đó là bộ đồ thun màu xanh biển.
Trời ơi, đó là bộ đồ đẹp nhất mà tôi từng được thấy đó. Tôi sướng muốn điên lên luôn, nhảy cà tưng khi bà trao vào tay tôi. Bà đứng nhìn tôi vẻ mặt sung sướng, bà không nói gì hết, như hồi nào vậy, nhưng tôi đọc được rất nhiều tình yêu thương từ đôi mắt của bà.
Thằng đen và con sáo.
Ê, mày cho tao lên bờ chơi đi, tao cho mày con sáo, đẹp lắm. Tôi đang chơi trò u hơi với tụi thằng An, liền quay qua nạt nó.
Nói dốc, tính dụ ông mày đó hả, đừng có hòng. Cái thân ở xuồng ở ghe như mày làm gì có được con sáo mà nổ với tao.
Thiệt, tao nói thiệt mà. Hôm qua ba tao đi gặt lúa cho bác Năm Cơ ở xóm trên, bắt về cho tao nè. Như để chứng minh cho tôi tin, nó chui vào mui ghe, bắt con sáo ra đưa lên cao cho tôi thấy.
Nè, thiệt nè.
Trời đất, vừa thấy con sáo là tôi muốn sụm tại chỗ. Tay chân run rẩy, con mắt sáng rỡ, vì đây đúng là con sáo mà tôi ao ước. Tôi liền nói,
tao cho mày lên bờ chơi đó, đem nó lên liền đi.
Mày cho tao chơi bao lâu?
Mày muốn lên chơi bao lâu cũng được.
Như thể chỉ chờ có vậy, nó liền cởi áo ra phóng xuống sông. Một tay cầm con sáo đưa lên trời, một tay bơi trông chẳng khác con rái cá chút nào. Trong nháy mắt nó đã vào tới bờ. Tôi bảo, đưa đây cho tao. Nó liền ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh của tôi. Vừa chạm vào con sáo tim tôi đập phình phịch rồi như có ai đuổi. Tôi chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại vì sợ nó đổi ý. Mặc tình cho nó gọi khang cổ.
Mày cầm nhẹ nhẹ đi coi chừng nó chết đó.
Rồi nó đứng giùm theo tôi mà không hiểu chuyện gì. Cứ thế nó ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Như thể người ta lạc lên tiên cảnh không bằng. Bất chợt nó cười thật to và chạy vòng vòng. Miệng thì cứ nói,
mình được lên bờ chơi rồi, mình được lên bờ chơi rồi.
Lâu lâu nó lại nhảy lên đống rơm nằm ngửa nhìn lên trời, hai cái chân chéo ngoẩy, miệng thì cười chím chím rồi nó thả mình cho lằn tự do xuống đất. Cứ thế lặp đi lặp lại từ trưa đến chiều không biết chán và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bà má nó đi làm về kêu hoài không thấy đâu, liền chạy lên bờ tìm thì phát hiện nó nằm trên đống rơm phủ kín người, chỉ chừa có mỗi cái lỗ mũi ra. Tôi về tới nhà, cứ cầm con sáo đi tới đi lui như con gà mắc đẻ, vì không biết lấy gì để nhốt nó hết. Nếu chậm, má tôi để công chuyện về phát hiện thì không có yên. Càng nghĩ tôi càng rối như tờ vò. Nhưng cũng may tôi kịp nhìn thấy cái dần sàn gạo của má. Lấy cái nơm của bà tôi úp lên, rồi bẻ cái cần câu cắm của anh Tân bắt ngang làm chỗ cho con sáo đậu. Vậy là tôi được cái lồng chim. Tôi đem nó đi treo tuốt ở ngoài chuồng trâu vì sợ má phát hiện con sáo lạ chỗ nên cứ nhảy tèn tẹt làm rụng hết mé sợ lông. Tôi đứng nép ngoài vách chuồng trâu mà lo lắng vô cùng. Nhìn không thấy ai, một lúc con sáo đã chịu nhảy lên cây què rỉa lông. Coi như tạm ổn, tôi trở vô nhà như không có chuyện gì. Yên ổn được hai hôm thì bỗng dưng má tôi đi tìm cái dần sàn gạo. Gặp ai má cũng hỏi, thấy cái dần đâu không? Càng làm tôi cuống cuồng lên, nên liền chạy ra chuồng trâu. Nãy giờ má sinh nghi nên đi theo tôi. Má rất ngạc nhiên khi thấy con sáo được nhốt trong cái nơm. Má hỏi tôi ở đâu có con sáo vậy. Tôi nói là tự tôi bắt được. Má tôi dứt khoát không tin. Biết tính má tôi nên cuối cùng tôi nói thẳng là thằng đen ở dưới ghe nó cho. Nhưng má lại hỏi tại sao nó cho con. Tôi nói con cho nó lên bờ chơi nên nó cho con. Má tôi hết sức bất bình trước thái độ của tôi.
Con lấy quyền gì mà cấm nó lên bờ? Cái bến sông này là của chung, con không có nên làm vậy.
Nói xong má bảo tôi cầm con sáo đi theo má xuống bến sông trả lại cho thằng đen. Nó ngồi trước mũi ghe chơi nu na với đứa em. Nghe tôi nói,
đen ơi, tao trả con sáo cho mày nè.
Như không tin vào tai mình, nó ngồi bất động nhìn trân trân vào mắt tôi. Đến khi má tôi nói, nó trả con sáo cho con nè, con lên bắt lại đi. Đúng lúc đó thì nó mới biết là sự thật. Liền nhảy xuống sông lội vào bờ. Cầm con sáo trên tay nó cứ vuốt tới vuốt lui.
Hổm rài mày có nhớ tao không? Tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi chứ.
Như nhớ ra điều gì, nó liền nhảy tọt xuống sông bơi về ghe. Chắc có lẽ nó sợ đứng đây lâu tôi đổi ý bắt lại. Nó lạ gì cái tính ngang ngược của tôi nữa. Trên đường về má kể cho tôi nghe rất nhiều về cái bến sông. Má nói khi má về làm dâu nhà nội thì đã có bến sông này rồi. Xưa giờ những người thương hồ vẫn đậu ghe như thế. Họ đến đây làm đủ thứ nghề để sống. Mỗi ghe họ chở cả gia đình, nên thường sinh hoạt phải nhờ vào bờ sông. Họ sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Tội nhất là mấy đứa nhỏ, cha mẹ chúng đi làm thuê suốt ngày. Chúng chỉ biết ngồi trước mũi ghe, vừa chơi đất vừa ngóng đợi. Mình may mắn có nhà cửa đàng hoàng thì phải biết yêu thương và giúp đỡ họ mới phải chứ. Nghe má nói tôi thấy ân hận vô cùng. Không biết thời gian qua, ma kêu quỷ khiến gì mà tôi ghét cay ghét đắng những đứa sống ở dưới ghe. Tôi coi nó như một kẻ thù. Tôi cấm tiệc không cho tụi nó lên bờ, thậm chí không được nhìn tụi tôi chơi đùa nữa. Những lúc buồn buồn tôi còn rủ tụi thằng An chơi trò ném ghe ăn cổng. Đứa nào ném trúng ghe thì được cổng một vòng. Lúc đó tụi thằng đen chui tuốt trong ghe, mặt đứa nào cũng xanh mét chẳng dám kêu ca một tiếng. Đêm đó không tài nào tôi ngủ được, cứ nhớ đến đôi mắt thằng đen mừng rỡ khi tôi cho lên bờ chơi, rồi cảnh nó nhảy xuống sông đem con sáo cho tôi. Tôi mong cho trời mau sáng để chạy xuống bến sông rủ tụi thằng đen lên bờ chơi và tôi sẽ xin lỗi nó. Trời vừa tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị ra bến sông. Khi đi ngang qua nhà trước thì má kêu lại nói: "Thằng đen nó về quê ăn Tết rồi, hồi sáng nó đem cho con sáo, má để góc bàn kìa." Tôi không muốn nghe gì nữa, con sáo với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chạy ra bến sông tìm thằng đen thì ghe của nó cũng vừa rời bến. Tôi chạy theo gọi với: "Đen ơi, qua Tết nhớ lên nghe. Tao không có ăn hiếp mày nữa đâu, tao chỉ cho mày nhiều trò chơi lắm. Con sáo này tao nuôi giùm, khi nào mày trở lại tao trả nha." Thằng đen ngồi trước mũi ghe tay vẫy vẫy, qua Tết tao lên. Chiếc ghe từ từ khuất dần sau rặng trăm bầu. Nghe buồn như mất một thằng bạn thân rồi vậy. Ngộ chưa? Thằng nhỏ ép. Nhà thằng Ad ở đầu xóm, tôi ở cuối xóm. Hai nhà cách nhau chỉ non cây số nhưng đường xá rất khó đi, nên ngoài giờ học ra tôi và nó ít khi gặp nhau. Mấy ngày nay không biết cớ gì mà khi con gà trống tre nhà tôi ở trong chuồng vừa nhảy ra đập cánh cái te te mấy cái là đã thấy nó đứng lù lù một đống trước hàng dăm bụt nhà tôi. Mắt cứ nheo nheo, đầu thì niễn qua niễn lại nhìn vào lỗ chó như đang nghiên cứu cái gì. Sáng nào má tôi đi tập thể dục cũng thấy, nhưng cứ tưởng là nó đến rủ tôi đi học nên cũng không để ý. Mãi cho đến khi tôi lên ngoại chơi mấy hôm mà nó dẫn tới đều chân, thấy vậy nên má tôi kêu nó lại để nói. Má tôi nói chưa hết câu thì nó đã khoát tay lìa lịa: "Không không, con không có kiếm thằng An, con tới để coi con Bin đẻ chưa, bắt con Bin về." Vừa nghe xong má tôi đã choáng váng, vì con Bin nhà tôi là con chó đực 100% mà đẻ với chữa cái nổi gì. Nhưng nói cỡ nào nó cũng không tin, buộc lòng má tôi phải dắt con Bin ra cho nó coi. Nó ôm con Bin vuốt lông nựng nịu, miệng thì lảm nhảm: "Ráng đẻ nhanh nghe, cho tao xin mày một con." Đến lúc này thì má tôi đành bó tay, không còn cách nào khác là kêu nó về, khi nào con Bin đẻ sẽ đem ra cho. Nó dạ một tiếng thiệt lớn rồi chạy cái dèo mất dạng. Má tôi chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu. Nó là bạn thân nhất của tôi, mặc dù nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi. Cách đây 2 năm, nó là bạn học của anh hai tôi. Năm sau là bạn học của chị kế tôi, và bây giờ là bạn học của tôi. Chuyện học của nó ai nghe qua cũng phải nể vì thành tích ở lại hoài. Năm đầu tiên học lớp 1, cuối năm cô giáo kêu lên bảng đọc bài, nó đọc te te được mấy chữ còn lại không đọc nữa. Cô hỏi sao không đọc, nó trả lời tỉnh như ruồi, biết chết liền á. Cả lớp được một trận cười no nê. Có lần trong giờ mỹ thuật cô giáo dạy vẽ con mèo. Cô vừa giảng bài vừa vẽ chút xíu đã xong con mèo thiệt đẹp. Nó vỗ tay hoan hô: "Cô giáo giỏi như thiên tài vậy." Cô giáo đỏ mặt kèm theo là nụ cười hài lòng. Còn bạn bè trong lớp thì thán phục nó ra mặt vì nó biết nói lấy lòng cô. Không khí chưa dịu xuống thì bài giảng đã xong, cô xóa bảng. Không biết thế nào mà cô xóa không hết bảng, chừa lại một phần đuôi con mèo. Nó lại đứng lên, cả lớp lại vỗ tay rào rào vì tưởng nó khen cô thêm một lần nữa. Ai ngờ nó phang luôn một câu trớt quớt: "Thiên tài ơi, bộ đuôi hả, sao bôi còn sót cái đuôi vậy?" Trán cô giáo đổ mồ hôi, còn cả lớp thì im phăng phắc. Chuyện của nó cũng dài dòng lắm. Nó là con một, người ta nói nó nhà giàu nhất xóm vì có nhà ba gian cất theo kiểu mặt thục mặt lồi, mặt tiền cẩn đá rửa, có cửa sổ tròn do khung sắt, có hình chiếc thuyền buồm sơn màu vàng, mặt trời sơn màu đỏ, ai đi ngang cũng hít hà khen đẹp. Bà má nó buôn bán ngoài chợ xã nên ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến chạng vạng mới về. Ngoài giờ đi học ra, nó luôn bị nhốt trong nhà, đồ ăn dọn sẵn trên bộ ngựa gần chỗ nó nằm ngủ. Khi nào đói thì thức dậy ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn, chuyện đó không quan trọng. Càng ngày nó càng suy dinh dưỡng trầm trọng, thân hình ốm nhách như cọng bún, nên mấy người trong xóm hay gọi nó là thằng ét, tức là nhỏ ét. Cũng nhằm để cho ba má nó nghe mà sực tỉnh, vậy mà ba má nó tỉnh bơ còn gọi luôn cái tên ét nữa chứ. May mà có đợt kiểm tra dân số, ba nó kiếm hoài không thấy cuốn sổ hộ khẩu ở đâu, mà tên thiệt của nó thì đã quên mất, buộc lòng phải chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu hỏi. Hồi đó nghe tôi gọi nó bằng tên gì vậy? Đến nước này thì không còn lý do gì để đổ thừa nữa. Bà má nó không đi bán nữa, mà lên kế hoạch chăm sóc nó đàng hoàng. Sáng sớm bà nó ra chợ mua một tô phở bò tổ chản. Trong lúc chờ thì má nó ở nhà pha một ly sữa bỏ vô thêm hai cái hộp gà, mua một ổ bánh mì thịt nhét vô cặp. Khi nào đói thì ăn, không kể giờ học hay ra chơi. Ăn uống như vậy nên chẳng bao lâu nó phát phì. Mà mập dậy nên nó vô lớp mắt cứ nhắm tịt, ngủ gật thường xuyên. Lúc đầu cô giáo còn nhắc nhở, mời phụ huynh, nhưng xem ra không ăn thua gì. Mới đây sau khi đang ngồi học, nó đem ra một hộp xôi gà, xơi cái vèo sạch bách, uống thêm một lon nước trái cây. Sau đó xin đi ra ngoài. Chuyện nó làm bây giờ trong lớp không còn ai ngạc nhiên và để ý nữa. Đến chiều tối không thấy nó về, bà má nó mới tá quả là làng cả xóm kéo nhau đi tìm. Người cầm đèn, người cầm đuốc, một lúc sau người ta thấy nó nằm ngủ ở phía sau phòng học. Gặp được con, bà nó khóc như mưa, cứ ôm nó khăng khăng vào lòng như sợ nó biến mất lần nữa. Nó ngơ ngác nhìn hết người này đến người kia mà không hiểu chuyện gì. Đoạn má nó hỏi con đói không, về nhà má cho ăn đồ ăn nhiều lắm. Nghe tới đây tự dưng nó dùng ra khỏi tay má nó, vừa chạy vừa la. Cô không ăn nữa đâu, con sợ lắm rồi. Con muốn má đưa con đi học như mấy bạn kìa. Bà nó đứng như chôn chân, má nó thì chạy theo nói. Má hứa, từ nay không ép con ăn nữa, đưa con đi học hàng ngày, nghen. Sáng hôm sau, người ta thấy thằng ét nắm chặt tay má nó, sau lưng đeo cặp, vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trường. Gặp ai nó cũng mỉm cười như muốn khoe rằng, nó cũng được mẹ đưa đi học, không có thua ai hết. Má nó cũng vui ra mặt, chốc chốc cứ lại vuốt mái tóc của nó khi ngọn gió vừa làm mất đường kẻ 73. Tiếng trống trường đã điểm. Nó buông tay má nó, quay người đối diện với má và khoanh tay lại. Thưa má, con đi học. Rồi chạy thẳng vào sân trường hòa cùng với bạn bè trong cái nhìn hạnh phúc của má nó. Thằng lửa. 1, 2, 3. Thằng lửa khóc dối. Bọn trẻ trong xóm đồng thanh hô to. Nó vẫn ngồi thản nhiên. Trước mặt nó là một tô mì đầy ngậm mà tía nó mua trước khi đi chợ dắt hàng cho người ta. Những sợi mì đã nở to như đầu đũa, đám ruồi xanh no mọng bay vèo vèo. Có mấy con còn đậu lên cả mặt thằng lựa cũng chẳng thèm đuổi. Đôi mắt nó nhắm khít lại, hai hàng nước mắt chảy nhễ nhãi, miệng cứ gọi, tía ơi tía. Lúc này nắng đã lên cao, báo hiệu buổi sáng sắp hết mà chú Tệt có bán được ly nước nào đâu. Người ta coi rần rần vậy nhưng chỉ nghiêng ngó thằng lựa rồi đi. Chỉ đám con nít là đứng ghẹo hoài thằng nhỏ. Từ ngày có lựa, đám con nít ngày nào cũng vui như Tết vì cái dáng ngớ ngẩn, những hành động buồn cười của nó. Chọc ghẹo riết phát ghiền. Cứ mờ sáng là tụi nhỏ lại rủ nhau. Ê, đi kiếm thằng lựa chọc tụi bay ơi. Chú Tệt chắp tay ra sau đít đi tới đi lui, gương mặt hầm hầm rồi sửa lại mấy cái bàn ghế rỗng rãng, sóc dàn ly lẻn xẻn nghe ê cả óc. Đám người đang rướn cổ nhìn thằng lựa, đang đoán già đoán non tại sao nó khóc, hay thái độ chú Tệt như vậy hơi hoảng nên tản đi hết. Duy chỉ còn lại một người phụ nữ có gương mặt đượm buồn, dáng người rất sang trọng, thơm phức. Chú Tệt hơi lạ. Vì người phụ nữ trông giống như Việt Kiều này cả tuần nay, hôm nào cũng đứng ở bên kia đường nhìn từng cử chỉ của thằng lựa, ánh mắt chan chứa nỗi niềm. Cho đến bữa nay bà mới lên tiếng hỏi thăm. Chú ơi! Nhà cháu nó ở đâu? Sao không thấy ai trông coi cháu vậy? Chú Tệt nhìn người phụ nữ nghĩ trong bụng. Bà này chắc rảnh lắm, chuyện nhà người ta cũng lo. Chú trả lời cọc lóc. Trong hẻm á, tía nó mắc đi gánh nước cho mấy bà bán cá, má nó mất mấy năm rồi. Người đàn bà tỏ vẻ bần thần nhưng tay vẫn ôm miết cái túi nhỏ chừa xót. Hồi nhỏ nó đâu có khùng. Chú Tệt ngạc nhiên lắm. Ủa, sao chị ta biết hồi nhỏ nó không khùng? Rồi chú bỗng cười khào, chuyện thằng lựa trong xóm ai mà không biết. Ba má nó lấy nhau hơn 10 năm không có con, cho đến một đêm tháng 6 tối mịt, mưa đầm đìa, nghe tiếng con nít khóc ngoài cửa, hai ông bà chạy ra thì thấy thằng nhỏ nằm đó khóc điếng vì lạnh. Có nó, hai ông bà như gặp được hũ vàng, nên nghĩ là phải tìm cho được cái tên nào thật là xứng đáng. Lựa mãi không được, hàng xóm thấy vậy nên gọi nó là thằng Lựa, riết rồi quen. Cái chuyện thằng Lựa khùng cũng thương lắm. Năm nó 3 tuổi đang mũm mĩm khôn lanh, tròn do, thì lăn ra bệnh, nóng sốt từng cơn. Tưởng chỉ bệnh giặc, má nó tự kiếm thuốc nam, thuốc tàu cho nó uống. Ai dè đưa tới bệnh viện thì vô phương cứu chữa. Bác sĩ nói nó bị bại não. Má nó tự trách mình nông nổi hại con, rồi ngã bệnh, mấy năm sau thì bà mất. Chú Tệt vừa lau chùi dọn dẹp lại mới bàn ghế, vừa kể. Nghe đến đây, người phụ nữ lão đảo đứng lên, mặt xanh mét, bước từng bước nặng nhọc vào giữa con đường xe đông nghẹt. Mấy buổi chiều gần đây, người ta thấy nơi đầu hẻm có ông già gần 70, gương mặt khắc khổ, ngồi đút từng muỗng cơm cho thằng Lựa. Ai nấy không khỏi chạnh lòng khi thấy ông già dạy cho nó nói từng chữ, từng câu. Lâu lâu ông lại hôn hít nó, biểu: "Ăn giỏi đi con, tía thương." Không ai biết trong lòng ông đang dậy sóng. Từ bữa người phụ nữ lạ xuất hiện, mặt ông hay có những giọt nước mắt ương ướt. Không hiểu sao ông già có linh tính chẳng lành. Ông nói ngay: "Không ai ở nhà này quen với cô hết đó." Nói xong ông vội dắt thằng Lựa vô thuốc trong buồng. Người phụ nữ níu lấy ông, xin được nói vài lời. Ông già đứng chết trân một chỗ, than thầm: "Lá rụng về cội rồi đây." Ngó kỹ gương mặt u uất của người phụ nữ, ông bỗng chạnh lòng. Chắc chị ta đã nhiều đêm không ngủ vì nhớ đến đứa con mà chị đã nhẫn tâm bỏ lại. Ông cất tiếng hỏi mà trong bụng biết trước câu trả lời: "Cô muốn đem thằng Lựa đi á hả?" Người phụ nữ líu ríu gật đầu: "Phải, về với mẹ ruột, thằng Lựa có cơ hội chữa được bệnh, được sống sung sướng." Ông già nghĩ vậy không nói thêm câu nào, chỉ thấy trên mặt hai hàng nước mắt chảy chậm chạp theo những nếp nhăn sâu hoắm. Những ngày sau đó, ở xóm hẻm thấy ông già không ra chợ gánh nước nữa. Tối ngày ông quấn quýt lấy thằng Lựa, chơi đùa với nó, cho nó ăn đủ những món thích. Ông hay ôm ghì lấy nó như thể ngày mai là xa nó mất tiêu rồi.
Sum họp.
Thằng em út gọi điện cho tôi nói: "Má nhắn anh sắp xếp công việc, năm nay về ăn Tết sớm đó. Sẵn dịp đông đủ má cúng mâm cơm làm đám gả chị thiệt." Tôi tưởng mình nghe không rõ, nên cứ hỏi đi hỏi lại tới mấy lần mà nó vẫn cứ nói y chang như vậy. Nổi cáo tôi nạt nó: "Bộ chị thiệt điên hả? Từng tuổi này mà còn chồng với con. Có lấy sao hồi mấy chục năm trước không lấy?" Hồi lúc ở nhà nội thằng Tình mới về có khối người đến hỏi. Má nói cỡ nào chị cũng không nghe, cứ một mực nói ở dậy nuôi thằng Tình khôn lớn. Chứ có chồng sợ người ta không thương con mình, mà có xa xôi gì đâu. Mới hồi Tết năm ngoái trong bữa cơm cuối năm có mặt cả nhà, chị còn nói đợi thành tình nó phải lòng đứa nào, chị cưới cho nó liền rồi xuống ở với cậu, làm món cá rô kho tộ cho cậu ăn. Dạo này chị thấy cậu ốm lắm rồi đó nghen, ráng giữ gìn sức khỏe, chắc không lâu đâu. Mấy tháng này đêm nào nó cũng đi tới khuya, chắc là đang tìm hiểu đứa nào trong xóm á. Nhưng mà tôi hỏi thì nhất quyết không có chịu nói. Vậy mà điện thoại báo tít tít, tôi mới sực nhớ là nãy giờ đang nói chuyện điện thoại với Thành Út, chắc là mấy nó hết tiền. Mà thật ra trong chuyện này nó đâu có lỗi. Tôi nghĩ thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi, Tết về nhận lỗi nó một tiếng. Mấy ngày sau tôi cứ nghĩ suy nghĩ vu vơ. Cái diễn cảnh chị có chồng rồi sẽ không còn quan tâm lo lắng cho tôi nữa. Chồng chị mặt mũi ra sao, hiền hay là dữ? Có thương chị thiệt tình không, hay là vì một lý do nào đó? Càng nghĩ tôi càng suy ra những điều không có hay. Cứ sợ ai đó lợi dụng lòng tốt của chị. Tôi phải về ngay thôi. Những ngày gần Tết, bến xe vắng tanh. Tôi đi thẳng vào phòng vé, lấy một vé phía sau lưng tài xế như má tôi thường căn dặn. Ra xe tôi quan sát, trên xe chỉ có lèo tèo vài ba người, gương mặt họ rõ nét chân chất của người thôn quê. Xe rời bến, lòng tôi nao nao như ngày xưa chờ Tết. Xe chạy ra khỏi bến một đoạn rồi vòng lại rước thêm khách, cứ thế gần một giờ sau thì mới đi được, trong khi tôi đang ngồi ở trên đống lửa vậy đó. Phía sau là hai vợ chồng có vẻ nông dân lên xe, từ lúc đầu mặt vẫn tỉnh bơ, không có phản ứng gì, rồi hai đứa nhỏ cứ vỗ tay khoái chí mỗi khi xe chạy vòng lại. Điền tiết, tôi nạt cho hai đứa nhỏ vô tội một trận, chúng quản quá im re.
Thế nhưng không hiểu sao từ lúc tôi la hai đứa nhỏ, chiếc xe không còn quay qua quay lại nữa, cứ đi thẳng một hướng mà chạy. Tôi mơ màng nghĩ về những cảnh sẽ diễn ra khi về tới nhà. Bỗng từ phía sau người phụ nữ khều da tôi hỏi, cậu ơi, cậu về tới đâu lận? Tính tôi không thích bắt chuyện du dơ, nên không thèm trả lời mà giả đò ngủ. Người phụ nữ lại gọi lần nữa, tôi vẫn nín thinh, nghĩ thầm trong bụng. Chắc bữa nay gặp phải bà Tám thiệt rồi. Cũng cái giọng ban nãy, người phụ nữ lại cố gọi tôi lần nữa. Lần này tôi vừa quạo, vừa trả lời cọc lóc cho có quận.
Bạc Liêu.
Mà cậu ở huyện nào?
Hồng Dân.
Tôi vẫn không bỏ cái giọng khó ưa của mình, những mong người đàn bà lắm chuyện này chán. Thế nhưng bỗng nhiên bà ta mừng rỡ đến lạ.
Vậy là cậu ở gần nhà tôi rồi, nhà tôi cách đó chừng 10 cây số.
Thú thật khi nghe đến đây tôi hơi đổi giọng, vì dù sao cũng là người cùng quê mà.
Vậy chị đi xuống đây có chuyện gì?
Không, tôi ở dưới này, tôi có chồng về đây được 18 năm rồi, hôm nay về trển giữ đám cưới của anh hai tôi.
Tôi hơi tò mò. Trời đất, chị năm nay bao nhiêu tuổi, rồi anh hai của chị bao nhiêu mà bây giờ mới đám cưới?
Tôi 47, còn anh hai tôi 60.
Trời ơi, gần xuống lỗ rồi mà còn cưới hỏi chi cho mệt vậy không biết à?
Như vô tình chạm phải nỗi lòng của người phụ nữ chân quê, giọng chị trùng xuống đến là tội.
Cưới để đoàn tụ gia đình chú ơi!
Tôi bắt đầu hoảng vì nghĩ rằng nãy giờ mình đang nói chuyện với một người bị hâm, nên quay xuống nhìn người phụ nữ một cách e dè. Nhưng đọc được ý nghĩ của tôi, người phụ nữ tiếp lời.
Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là đoàn tụ thiệt, thiệt là như vậy. Anh hai tôi lấy vợ năm 19 tuổi, chị dâu mới 16.
Lúc đó do mai mối chứ thật ra hai người không có quen biết nhau. Đến ngày rước dâu thì có một đứa em của chị chừng 4-5 tuổi gì đó, giống hệt chị dâu tôi, mà nó khóc đòi theo quá trời tới ngất xỉu luôn. Lúc rước chị dâu về tới nhà, bà con hai bên nội ngoại ai cũng nói thằng nhỏ là con của chị dâu tôi chứ em gì mà giống chị dữ vậy. Rồi họ lại bàn tán xôn xao, còn anh tôi thì đi tới đâu cũng bị chọc là cưới đàn bà. Câu chuyện rỉ rả theo ký ức của người phụ nữ, từ ngày cưới ăn bỏ mặt chị dâu, chưa một lần chung sống theo đúng nghĩa vợ chồng. Chị dâu cứ thao thức chờ đợi cái hạnh phúc nhất của người con gái, nhưng chuyện đó chưa bao giờ có được. Tội nghiệp, chị dâu vẫn âm thầm chịu đựng. Sau 3 năm, mẹ chồng viện lý do, chị không sanh được con rồi đem chị dâu trả lại về nhà mẹ đẻ. Đêm trước khi bị trả lại, anh chị tôi mới thực sự sống cuộc đời vợ chồng. Lúc đó anh mới biết thằng nhỏ không phải là con của chị. Chị dâu vẫn còn là con gái, nhưng nói không có ai tin. Hồi đó má tôi là người có quyền quyết định mọi thứ. Sáng hôm sau, chị dâu tôi theo má tôi về bên nhà mẹ ruột. Anh tôi cứ đứng tần ngần ở cửa muốn xin má cho chị ở lại, nhưng biết tánh má tôi nên miệng không dám hở môi. Từ đó anh tôi cứ lang thang đầu trên xóm dưới rượu chè be bét. Một thời gian sau không ai còn thấy anh trở về với trạng thái nửa say nửa tỉnh như mọi khi. Cả nhà tôi cùng với mấy người hàng xóm đổ xô đi tìm, nhưng đành bất lực. Mấy năm sau vì thương nhớ anh tôi mà má tôi lâm bệnh mất. Nghe nói sau đêm đó chị dâu có bầu và sinh được một thằng con trai. Bây giờ nó sắp lấy vợ ở tận Sài Gòn. Mà cũng nhờ nó cưới vợ nên anh chị tôi mới được gặp nhau. Lúc chị đi coi mắt con dâu thì gặp anh ở trại người già neo đơn và anh biết chị vẫn ở dậy, nên mới theo chị về và xin với bác xuôi cho sum họp gia đình. Nghe người phụ nữ kể đến đây, mắt tôi không còn nhìn thấy rõ cảnh vật hai bên đường. Tất cả đều mờ ảo. Trời ơi, đứa trẻ mà người phụ nữ kể lại chính là tôi đó sao? Tôi muốn chạy cho thật nhanh để về đến bên chị mà xin chị ngàn lần tha lỗi. Chị đã khổ vì tôi rất nhiều. Hồi đó má tôi vẫn thường nói, trên đời này chắc có con thiệt là khổ gì mày nhất. Năm chị 13 tuổi, má sanh tôi trong tình trạng thiếu tháng phải nằm trong lồng kính. Một tuần sau, má ra viện và phải về lo cuộc sống cho cả gia đình. Từ đó chị thiệt phải ở lại trong bệnh viện đến 2 năm để nuôi tôi. Đến khi ra viện thì tôi lại có thêm đứa em, nên má không có thời gian ở bên tôi. Thế là chị lại chăm sóc tôi như một người mẹ thực sự. Rồi cũng vì tôi mà gia đình chị phải đổ vỡ. Tôi còn nhớ nhiều lần qua chơi bên nhà chồng chị. Đêm nào cũng vậy, đầu hôm chị ngủ trên giường với anh rể. Chị nằm đó nghe tim mình dồn dập. Chị chờ đợi, hy vọng cái hạnh phúc của người con gái khi lấy chồng. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra với chị. Nửa đêm chị lại xuống nằm đất cùng tôi. Tôi không thấy chị ngủ mà chỉ nghe tiếng khóc khe khẽ và tiếng thở dài.
Có lúc tôi định ngồi dậy hỏi chị, nhưng chị lại ra hiệu cho tôi nằm xuống, không được nói chuyện vì sợ anh thức giấc. Chỉ một đêm chị không xuống ngủ với tôi. Nửa đêm chị ra ngoài mùng và thôi không khóc nữa. Ánh trăng nằm dài xuyên qua cửa sổ tạt vào gương mặt trái xoan của chị. Lần đầu tiên cho thấy chị cười, nhưng sau lại có hai dòng nước mắt. Sáng sau chị xếp vài bộ quần áo vô giỏ đệm và dắt tôi về. Bắt đầu cuộc chia ly, mà giờ đây khi tóc chị và anh rể tôi đã phai màu thì mới lại khóc mừng sum họp.